lời tựa viết năm Mậu Thân 1908, viết theo lời thỉnh cầu của vị cư sĩ đất Thục là Lý Thiên Quế. Lớn lao thay, bản tâm ta vốn đầy đủ chánh đạo. Mầu nhiệm thay, bản tâm ta vốn sẵn có diệu pháp. Xưa nay lặng lẽ chiếu soi không phân biệt, đường chân nẻo tục thảy duyên dung. Liệt tất cả niệm, dứt hết thảy tình, không sinh cũng không diệt. Nói là có đó mà không phải có, nhưng không có mà lại có. Nói là không đó mà chẳng phải không, tuy chẳng phải không mà lại không. Các vị Phật sống đều từ đó xuất sanh, bậc thánh kẻ phàm đều không thể gọi tên. Như gương sáng xưa nay không một vật, nhưng hiện ra muôn cảnh háng hồ. Như hư không mênh mông xa lìa mọi hình tướng, ngại gì lúc mặt trời chiếu sáng hoặc mây che. Đó chính là thực tại rốt ráo, không dướng một mảy bụi trần. Ngay trong tâm chưa giác ngộ này đã trọn gồm đủ các pháp, như chỗ chứng đắc giác ngộ vô thường của chư Phật, cũng như chỗ mê muội không nhận biết chân tâm thường trụ của chúng sinh. Các bậc thánh nhân trong tam giáo đều y theo một tâm tánh này mà rủ lòng thương xót, dạy dỗ, dẫn dắt bao chúng sinh mê muội. Do ý nghĩa này mà Khổng Phu Tử
nguyên tắc dùng địa danh Ni Sơn để chỉ đức Khổng Tử, vì đây là nơi Ngài sinh ra.
Đệ xướng thuyết thành minh, chọn lấy sự chí thành sáng suốt làm chỗ uyên áo, từ đó đưa ra những gì mối tu sửa trị an,
tức là thuyết tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, là căn bản trong học thuyết trị an của đức Khổng Tử.
Lão Tử nói ra sách Đạo Đức Kinh,
nguyên tác dùng chữ trụ sử để chỉ đức Lão Tử, vì theo Cao Sĩ Truyện, quyển thượng, phần Lão Tử Lý Nhĩ, thì Ngài từng giữ chức quan ngự sử trong triều đình nhà Chu,
giảng dạy phép sống lâu an ổn. Đấng Đại Giác Thế Tôn nêu rõ tánh pháp giới, chỉ bày tâm chân như, dạy đạo chân thật buông bỏ phàm trần quay về chánh giác, lập nên tông chỉ bất sanh bất diệt. Tuy chỗ cạn sâu lớn nhỏ không đồng, giữa thế gian với xuất thế gian có điều khác biệt, nhưng thảy đều không ra ngoài lẽ chung là ngay trong tâm này của chúng ta đã đủ đầy muôn pháp. Phát huy giảng rộng pháp này đến hết thảy chúng sinh hữu tình, từ nơi tự tánh mà khởi tu, chính là nhằm hiển lộ tự tánh, dứt sạch vọng niệm huyễn ảo, quay về tự tánh chân thật vốn có, vĩnh viễn ra khỏi đường mê, thẳng một đường lên bến giác. Đức Giang Sơn Đế Quân là người trong nhiều đời thường giữ theo năm mối luân thường,
tức ngũ thường của Nho giáo, bao gồm nhân, nghĩa, lễ, trí và tín.
Cung kính dâng lời dạy trong tam giáo, lấy công hạnh của chính mình để giáo hóa người khác, chỉ một lòng muốn vươn lên chí thiện, công cao đức sáng, chấp chưởng quyền hành, thường lo cho những kẻ ít học vô trí, mê muội không biết đến bản tánh xưa nay thường trụ, nên dân đó viết ra bài văn Ân Chất. Trong đó nói rõ Ngài đã trải qua 17 đời đều sinh làm kẻ sĩ có quyền thế. Bài văn ấy nghĩa lý nhiệm màu không cùng tận, liệu ai có thể đo lường được chỗ cội nguồn uyên áo? Tuy qua nhiều năm đã có rất nhiều người chú giải, nhưng vẫn chưa có ai thấu rõ được hết chỗ sâu xa thâm áo, khiến cho từ trước đến nay kẻ dạy người học văn này đều còn có chỗ vướng mắc vân vân, không thể nào hài lòng thấu triệt. Tiên sinh An Sĩ là bậc nhiều đời trồng sâu cội phúc, theo nguyện lành tái sinh cõi này, thông hiểu đến chỗ tột cùng của sách vở thế gian, thâm nhập sâu xa vào kinh tạng Phật giáo, đem chỗ sở học ấy mà dạy dỗ dẫn dắt người đời, khiến cho ai nấy đều tin nhận. Tiên sinh dấn thân vào chốn thế tục để làm khuôn mẫu tốt đẹp cho người đời, dùng chỗ học hiểu an tường, chứng đắc mầu nhiệm để nắm lấy tinh yếu trong Phật pháp cũng như trong lão học.
Trong nguyên tác dùng các địa danh Linh Sơn và Tứ Thủy để chỉ nơi phát tích của Thiền Tông Phật giáo và Lão giáo,
thuận theo bài văn giảng pháp tùy căn cơ của đế quân, đưa vào những chú giải so sánh tường tận dễ hiểu cho tất cả mọi người. Đạo lý căn bản chẳng lìa bản tâm, mà văn từ đạt được chỗ tinh yếu, trưng dẫn những chuyện có thật, xua tan mây đen ngờ vực phủ che tâm ý, nêu rõ được tôn chỉ nghĩa lý, dương cao mặt trời trí tuệ, chiếu soi giữa bầu trời chân tánh, khiến người đọc qua rồi thì mỗi mỗi sự việc đều có chỗ học theo, mỗi mỗi tâm niệm đều có chỗ tự răn ngừa cải hối. Ấy là trực tiếp tương giao với tấm lòng từ bi thương người của đế quân, giảng giải thấu triệt, bày rõ ngọn nguồn, khiến cho hết thảy trong thiên hạ, kẻ dạy người học văn này ngày nay đều có thể hiểu rõ mọi điều, không còn một chút gì phân vân vướng mắc. Nhưng tâm bi mẫn như thế dường chưa đủ, đại nguyện từ ái vẫn khôn cùng. Tiên sinh còn muốn cho người người đều phát triển lòng chân thật khoan thứ, đối với nhau như anh em một nhà, dứt binh đao cùng an ổn hưởng trọn tuổi trời, dùng lễ nghĩa làm giường mối luật tắc, yêu đức tốt mà xa lìa sắc dục. Nên liền viết ra một quyển sách để ngăn diệt sát sinh hại vật, lấy tên là Vạn Thiện Tiên Tư, và một quyển khác để ngăn diệt đam mê dâm dục, lấy tên là Dục Hải Hồi Cuồng. Chỉ do người đời vốn tạo nghiệp giết hại quá nhiều, lại gặp chuyện dâm dục thì rất dễ phạm vào, nên tiên sinh thương xót, chẳng ngại nhọc nhằn lao khổ, không ngớt lời răn dạy. Nhưng việc làm thiện của thế gian dẫu sao cũng chỉ được phước báo trong hai cõi trời người. Hưởng tận phước rồi, ắt phải đọa lạc vào những cõi thấp kém, khổ não độc hại, biết làm sao dứt được. Vì thế nên, tiên sinh đã tìm đọc qua các kinh luận của tông Tịnh Độ, chọn lấy những lời thích hợp mà soạn thành một tập sách lấy tên là Tây Quy Trực Chỉ, truyền rộng để giúp cho muôn người, dù thuộc hàng phú quý cũng như hạ tiện, dù già trẻ nam nữ, dù kẻ trí người ngu, hàng xuất gia cũng như kẻ tại gia, hết thảy đều đồng niệm Phật A Di Đà, cầu sinh về thế giới cực lạc, vượt thoát luân hồi, thẳng lên địa vị không còn thối chuyển, dứt nỗi khổ của vọng nghiệp hư huyễn, hưởng niềm vui của bản tâm thường tại. Ba phôi sách được kể trước, tức là ba quyển Âm Chất Văn Quả Nghĩa, Vạn Thiện Tiên Tư và Dục Hải Hồi Cuồng, tuy là giảng rõ pháp tu hành thiện nghiệp thế gian, nhưng đồng thời cũng có đủ pháp thấu triệt sinh tử. Một quyển sau cùng, tức là sách Tây Quy Trực Chỉ, tuy giảng rõ pháp thấu triệt sinh tử, nhưng đồng thời cũng dạy phải tu tập thiện nghiệp thế gian, cho đến những việc như thuận đạo lý ắt hưởng quả lành, nghịch đạo lý ắt gặp tai ương, mỗi mỗi đều phân tích chi li, biện giải rành mạch, dứt điều nghi hoặc, làm rõ chỗ vướng mắc, lý lẽ thật trọn vẹn thuyết phục, ngôn từ lại hay lạ tuyệt diệu, có thể khai mở tâm tư người ngu độn hôn muội, đủ sức mạnh mẽ như vớt người chết đuối, cứu kẻ bị lửa thiêu. Chỗ chí thành có thể thấu suốt, hợp với lý lẽ trong trời đất, phân biện diệt quỷ thần, có thể dứt sạch sự hoài nghi, càng thêm thanh thế lục kinh.
Lục kinh gồm 6 pho sách tinh yếu thời cổ của Nho gia, bao gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Nhạc và Kinh Xuân Thu. Khi nói ngũ kinh thì không đề cập đến Kinh Nhạc.
Giúp định rõ kỹ cương trên dưới, quả thật là một quyển kỳ thư khuyến thiện bậc nhất trong thiên hạ. Nếu so với những quyển sách khuyến thiện tầm thường khác, há có thể sánh cùng được sao? Lòng tôi vẫn tin chắc rằng tiên sinh hẳn là bậc Bồ Tát theo bản nguyện mà hiện thân cư sĩ để thuyết pháp độ sinh. Tôi giống người kém trí, thuở thiếu thời tôi có đọc sách Nho, nhưng không rõ được chỗ tinh yếu truyền lại của Khổng Mạnh, lại theo học Phật pháp đã lâu nhưng vẫn chưa chứng ngộ được thể tánh Như Lai. Thời gian thấm thoát, nay sắp bước vào tuổi tri thiên mệnh,
tức gần 50 tuổi. Do câu nói của Khổng Tử, ngũ thập tri thiên mệnh, 50 tuổi biết được mệnh trời, nên người sau từng dùng thành ngữ này để chỉ độ tuổi ngũ tuần.
Nhưng kiến thức nông cạn, chỉ có tấm lòng ưa thích việc lành, thật không chút sức lực làm lợi lạc cho người khác. muốn đem quyển sách quý này khắc bản rộng truyền, nhưng chẳng biết làm sao. Phận nghèo không đất cắm dùi, lại thêm lười nhác trong việc hô hào quyên góp, nên trải qua nhiều năm vẫn chưa thành tựu tâm nguyện. Có vị cư sĩ người đất Tây Thục là Lý Thiên Quế, vốn sẵn căn lành, siêng tu thiện hạnh, mong đạt được pháp Phật cao trỗi, nhưng tìm đến lễ bái nơi chùa Pháp Vũ trên núi Phổ Đà nên tình cờ gặp gỡ. Quả thật là nếu không tiền định nhân duyên, cớ sao không hẹn cửa thiền gặp nhau. Vị ấy liền cung kính thưa hỏi, mong được chỉ bày chỗ tinh yếu của pháp môn vượt thoát luân hồi. Tôi nhân đó khuyên ông trước hết phải nỗ lực giữ theo diện mối luân thường, chuyên cần tu tập tịnh nghiệp, thường làm những việc lợi mình lợi người, noi theo đó là chỗ thiết yếu nhất. Nếu có thể tự mình kiên trì thực hành như thế không gián đoạn, ắt rồi sẽ có thể cảm hóa mọi người chung quanh. Bằng như chỗ thực hành của tự thân không phù hợp với lời nói ra, thì việc truyền pháp sẽ ngược lại, hóa thành hủy hoại giáo pháp. Công đức thế gian nếu chẳng tu tập bồi đắp, thì thiện tâm chẳng do đâu được chuyển biến. Công đức không tu, thiện tâm không chuyển, ấy đều là do không gặp được những bậc thầy hay, bạn tốt để làm gương sáng cho mình noi theo. Nhân đó liền mang sách An Sĩ Toàn Thư này ra tặng cho một bản, khuyên vị ấy hãy đọc qua trọn vẹn, chú ý nơi nhất cử nhất động hàng ngày đều y theo những lời khuyên dạy trong sách, thảy thảy đều tương hợp, không chút sai lệch, hẳn có thể xem là thành tựu. Người ấy hân hoan như được báo vật, vui mừng không dứt, liền phát nguyện khắc bản in lại để rộng truyền khắp nơi, lại thỉnh cầu tôi viết cho lời tựa để công bố với mọi người. Vì thế tôi không ngại chỗ học kém cỏi, lượt viết ra đây nguyên do sự việc là muốn đem sự lợi lạc đến cho muôn người, tu sửa tự thân, xây dựng gia đình, dạy dỗ cháu con theo gương các bậc thánh hiền, nhận biết chân tâm bản tánh, thấu triệt lẽ tử sinh. Nếu ai đọc kỹ rồi ra sức làm theo, ắt sẽ thấy đúng như lời tôi nói, không chút sai dối.
No. Namo Amida Phật.